hai là nhấn mạnh với cái chỗ quan trọng của nhân duyên. Chứ còn bao giờ thì cái người mà muốn là người đó đóng vai trò chính. Chứ làm sao mà mình lại nói tha lực, mình lại bảo là có nghĩa là tôi không cần làm gì hết. Mình không cần làm gì hết là mình đứng ngoài cái nhân duyên đó rồi. Thì làm sao nó thành tựu cái đó được. Thành ra tha lực ở đây là nhấn mạnh về cái nhân duyên, một cái trợ duyên chính yếu và cái năng lực của Đức Phật. Đó là cái chỗ còn lại cái vấn đề làm của mình á, cái tự lực của mình á, là tin tưởng hết vào đó. Là mình đặt hết tất cả sự tin tưởng của mình vào Đức Phật. Đó là cái việc làm của mình, cái tự lực của mình nằm ở chỗ đó. Và quý vị nhớ điều là cái mà đặt hết tin tưởng vào Đức Phật này không phải chuyện dễ. Thành ra mình phải ra sức lắm á. Tức là mình phải có lực của mình ghê lắm á. Đó là những cái mình thấy như vậy. Thì bây giờ mình theo Đức Phật á, là mình phải biết rõ như vậy. Và khi theo như thế rồi á, thì mình biết mình muốn thoát khổ thì khổ là gì? Đây là vấn đề mà chúng ta không có xét kỹ. Chúng ta ai cũng biết khổ hết á, nhưng mà không có chịu xét kỹ khổ là gì. Thông thường chúng ta biết khổ và chúng ta muốn thoát khổ, nhưng mà cái biết khổ của mình á, nó không biết rõ hết cái khổ. Nó phải là một cái biến chi, biết khắp hết tất cả cái khổ. Cái biết của mình chỉ biết nó vỏn vẹn trong cái nghiệp thức của mình thôi. Tức là một người mà thí dụ cầu cái này không được thì cho đó là khổ. Rồi nghĩ là nếu được cái đó là sướng. Thành ra chúng ta chỉ thấy cái khổ ở chỗ như vậy thôi. Thế cho nên đôi khi bây giờ mình bảo ô khổ quá, đời này khổ quá, tôi muốn thoát khổ. Nhưng mà mình phải hiểu khổ là cái gì mà mình thoát cái khổ nào. Mình muốn theo Đức Phật thì mình phải hiểu rõ như vậy. Mình không cần hiểu rõ, đến khi mình vừa mới thấy cõi trời một cái á, mình quên ngay cái con đường thoát khổ. Mình quên ngay Đức Phật. Mình bảo đây sướng quá rồi. Nghĩ Đức Phật thì hồi xưa tôi ở cái cõi dục á, tôi ở cõi con người á, nó có nhiều cái khổ á, thì tôi mới theo Phật. Tôi theo Phật là để tôi tránh cái khổ đó. Bây giờ thấy cõi trời này đây nó hết khổ rồi, theo Phật chi nữa. Tại vì mình theo Phật là vì khổ. Bây giờ nó không khổ nữa thì theo làm gì nữa. Thành ra bởi vì mình không học kỹ, thành ra mình không biết rõ là mình thoát cái khổ nào hết. Mình chỉ tưởng đâu những cái khổ hàng ngày của mình, cái khổ hàng ngày của mình ấy, nhiều khi nó chẳng qua nó thiếu tiền. Bây giờ lỡ mình trúng 1 triệu thôi thì coi như là nó hết khổ. Mà mình ấy, thì nó cứ đến đâu ấy, thì mình mới lo tới đó. Rồi cái khổ nó xảy ra thế nào ấy, thì mình mới cầu hết cái khổ đó thôi. Nhưng mà như vậy nó không phải là cái con người theo đạo nữa. Cái Phật Pháp nó không phải là cái con đường của mình đi nữa. Mà chẳng qua nó chỉ là một cái đáp ứng cái thiếu thốn nhất thời. Cũng như đau bụng chạy ra tiệm mua thuốc uống. Chứ mình không phải là một vị dược sĩ. Thành ra như vậy mình không có đúng nghĩa là theo đạo. Khi mà mình theo đạo thành ra nó không có nói cái chuyện là có nhiều vị đến cầu đem con cái đến vì nó hư hay là nó làm mình buồn phiền, đem con cái đến cầu Đức Phật dạy nó dùng con. Con theo Phật từ nhỏ đến giờ, bây giờ con mới có một điều cầu Phật thôi. Đứa con nó hư quá, nói không nghe lời, Đức Phật dạy nó dùng con. Đức Phật không có phải là cái người đi dạy con dùng mình, hay là có phải giúp mình với cái đó. Đức Phật chỉ ra cho mình một cái con đường thoát khổ. Mình có đi con đường đó thì mình mới đúng là theo Phật, mình mới là đệ tử của Phật. Thế mình hiểu như vậy. Mà muốn đi trên con đường đó thì mình phải biết con đường đó nó có nghĩa là lạc là gì, thoát khổ là gì, thoát cái khổ nào. Khi mình biết như vậy rồi ấy, thì bây giờ ấy, có cho mình sinh lên cõi trời đi nữa, mình bảo cõi trời vui lắm nhưng mà nó vẫn bị hoại khổ. Mà khi tôi học với Phật, tôi muốn theo Phật là tôi muốn thoát khỏi cái hoại khổ nữa. Thành ra làm sao mà cõi trời này mà tôi hài lòng được, mà nó có thể làm cho tôi quên Phật được, nên tôi phải đi tiếp nữa. Thì như vậy chúng ta mới là theo Phật chứ. Thành ra chính thế cho nên theo đạo Phật chúng ta phải học, bởi vì chúng ta không biết rõ cái gì là khổ, cái gì là lạc hết á, cái gì là đạo hết, cái gì là giải thoát hết á, nên chúng ta phải học. Không biết rõ cho nên đụng đâu chúng ta bị lạc ở đó, đụng đâu chúng ta bị vướng kẹt ở đó. Cho nên đạo Phật nó khó hơn hết. Bởi vì bất cứ một con người theo đạo Phật, con người nó bắt buộc phải mở trí huệ, khai mở trí huệ ra thì chúng ta mới theo được. Và đó chúng ta thấy như vậy mà tại sao mà mình lại phải biết là khổ, khổ, hoại khổ, hành khổ. Đến khi mình thấy một người ngồi nhập thiền định, cái mình bảo sướng quá, cái người đó là thôi không còn biết gì thế giới xung quanh nữa, người đó an lạc trong tinh thần, nội tâm người đó an tĩnh này nọ, mình thấy thích thú à. Mình cũng kẹt luôn trong thiền. Nếu mà mình hiểu rõ mình bảo không, thiền định vẫn hoại khổ, vẫn hành khổ. Đó không phải là cái chỗ mà mình mong cầu. Nếu mà có sử dụng đến thiền định, nó chỉ là một phương tiện để mình phát sinh cái trí huệ, để mà mình thấy rõ khổ là gì và giải thoát là gì thôi, chứ không phải mục tiêu của mình là thiền định. Thì lúc đó cho nên mình sẽ không bị vướng vào cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Và lúc đó bây giờ mình có thấy người cõi trời hiện ra hào quang chiếu sáng này nọ gì đi nữa, thì tâm mình cũng bình tĩnh và mình nhận xét rõ ràng. Còn thôi ấy, thì mình thấy một cái mình lóa mắt mình vào đây chắc Phật cái này nọ cái gì gì rồi. Do đó cho nên mình sẽ quỳ sụp xuống và lạy ngay. Chứ mình không biết được đâu là cái con đường giải thoát của Đức Phật nó như thế nào. Cái mình thấy một ông vua ở quả địa cầu này thôi mình cũng không thể tưởng tượng được cái đời sống của ông ta. Nhiều khi mình thấy một ông vua cõi trời thì mình càng không thể tưởng tượng được nữa. Rồi mình thấy thí dụ ông Phạm Thiên ấy, đế thích lên đến Phạm Thiên đi chẳng hạn, các cõi trời cõi dục, mỗi cõi trời như vậy nó huy hoàng lộng lẫy thế nào, không cách gì tưởng tượng được. Mình nghĩ chắc đây là Phật rồi, nhưng mà thực ra nó chưa có làm một cái gì hết, nó vẫn còn hữu lậu và đau khổ. Các vị A-la-hán nhìn nó vẫn như là mụn nhọt, vẫn như là ung thư, vẫn như là những mũi tên độc, không có thấy một cái gì là lộng lẫy huy hoàng thích thú đó hết. Chứ đừng nói các vị đó nhìn còn thấy như vậy, huống gì là Đức Phật. Thế khi mà mình đi theo con đường thành Phật là mình thoát, mình vượt qua hết tất cả những cái đó, mình thành tựu cái gì, lúc đó mình mới biết là cái quả Phật, cái con đường mà mình đi nó như thế nào. Chứ còn thôi mình lẫn lộn hết á. Thì như vậy á, cho nên mình phải hiểu. Thì cái lúc đó thí dụ ở đây mới nói về cực lạc cho mình, thì mình mới hiểu à, cái cõi cực lạc nó là như thế. Mình không thể lẫn lộn cõi cực lạc với lại một cái cõi trời, không thể nào lẫn lộn được. Cõi cực lạc tuy rằng có sắc tướng, có thế giới, có thân, có căn, có trần, có tâm, có đủ hết ạ, có cảnh vật, nhưng không phải là khổ khổ, không phải hoại khổ, không phải hành khổ. Do đó cho nên mình mới hiểu rõ cái ý nghĩa của cực lạc thế giới hơn nữa. Bởi vì mình cũng sẽ thấy một cái cảnh, bây giờ mình chỉ nghe nói thôi, bởi vì không có một cái danh từ nào hơn để diễn tả nữa hết. Con người của mình nói đẹp, mình chỉ bảo đẹp lộng lẫy rồi mình chấm dứt thôi, mình không biết nói cái chữ gì hơn cái chữ đẹp nữa. Bây giờ mình chỉ nhìn thấy nhà của ông tỷ phú, mình cũng chỉ bảo đẹp lộng lẫy. Bây giờ mình nhìn thấy cõi trời nữa, mình cũng chỉ bảo đẹp lộng lẫy, mình không biết nói cái chữ gì hơn nữa. Thành ra khi mình nghe cõi Phật đó, cũng chỉ bảo đẹp lộng lẫy thôi. Rồi mình không có biết so sánh làm sao đẹp nó như thế nào, tốt đẹp như thế nào nếu mình không học Phật Pháp. Rồi do đó cho nên một khi mình nhìn thấy một cõi trời một cái mà ô đây cực lạc rồi. Bởi vì nó đối với mình nó quá lộng lẫy, nó quá trang nghiêm. Mình bảo chắc đây là cực lạc thế giới. Mình thấy đế thích xuất hiện một cái, vua cõi trời xuất hiện, mình bảo ô chắc đây Phật A-di-đà. Thế cho nên mình phải hiểu Phật Pháp. Rồi mình phải rõ ràng vậy. Và cho đó cho nên dù một người ấy, mình bảo chứ tôi chỉ cần thoát khổ thôi, tôi cần gì phải biết cõi trời này, cõi trời nọ, cõi trời kia. Bây giờ đời sống tôi đang đau khổ này, bây giờ tôi học Phật Pháp mà tôi cần thoát khổ thôi, sao bắt tôi phải học cõi trời này, trời kia, trời nọ gì trong đó phải nói, phải hiểu chi nữa. Chính là để trí huệ mình nó mở ra, để biết Phật Pháp nó là gì. Lúc giờ cái tâm nguyện của mình nó mong muốn cái Pháp đó, mình biết rõ là cái tâm nguyện nó mong muốn cái gì. Và cái gì không đúng với tâm nguyện đó thì tức thời tâm mình nó không có bằng lòng. Do đó cho nên mình đi đúng con đường. Những lý do là như thế, cho nên chúng ta biết như vậy mà mình xét kỹ. Thì ở đây á, cực lạc có cái đặc biệt như vậy. Thì nếu chúng ta hỏi sao lạ như vậy? Bởi vì nếu mà theo cái pháp của tiểu thừa, bất cứ một cây gì có hình tướng, có thân, có thế giới, có y báo, có chính báo, có thân, có trần, có cõi, phải có hoạt động và phải có biến diệt. Thành ra nếu bây giờ nói cõi Phật á, có thế giới, có con người, có thân người, có hoạt động qua lại thì nó phải vô thường chứ. Thì vô thường như vậy thì nó phải khổ chứ. Tức là vô thường là nó hoại, nó hành khổ đó, cho nên chắc chắn nó phải khổ. Thì pháp của tiểu thừa dứt khoát nói là như vậy. Cho nên mục tiêu của bên pháp tiểu thừa là niết bàn mà thôi. Niết bàn không có thân, không có cảnh giới, không có gì nữa hết. Tịch diệt, vắng lặng, nó mới là hết khổ. Bởi vì tóm lại cái khổ nó nằm ở chỗ nào? Cái khổ nó nằm ở cái chỗ là có thân, có cảnh giới, có này nọ, có nhân quả. Thế thì mình hiểu như vậy mình mới biết là à, bây giờ cái khó, cái khác biệt và cái khó ở đây ấy, của Phật Pháp ấy, là cái chỗ cõi Phật. Cõi Phật ấy, không giống với niết bàn. Cõi Phật vẫn có cảnh, có thân, có đủ hết ấy. Nhưng cõi Phật lại cũng không giống với ba cõi: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Đó, cho nên ở chỗ như vậy ấy, mình mới biết phân biệt mình mà, à bây giờ cực lạc thế giới tịnh độ này nó vi diệu cái chỗ như vậy. Và chư tổ xưa nay mà ca ngợi mà mong muốn cầu sinh về đó ở cái chỗ là như thế. Bởi vì từ đâu mà nó ra cái nhân nào mà ra cái quả như vậy. Tại vì khi mà mình mong cầu cái gì ấy, thì trong đạo Phật dạy cho mình ấy, là mình cần phải biết cái nhân đó. Thì khi mà mình biết cái nhân đó, sở dĩ từ cái nhân nào mà có được cực lạc thế giới, đó là chính cái nhân của Đại Thừa. Cho nên chúng ta biết à, bây giờ mình theo con đường Đại Thừa, mình đi theo Pháp Đại Thừa này, nó chính là bởi vì mình mong muốn cái nhân như vậy. Tức là Pháp Đại Thừa đó là lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tu vô lượng kiếp phát nguồn từ Bồ Đề Tâm, thành Phật cứu độ chúng sinh mà thành tựu được nên những cái thế giới vi diệu như vậy. Tuy rằng có sắc tướng mà không thuộc về vô thường khổ, mà trái lại tuy rằng có sắc tướng như thế, có cảnh giới như thế mà lại là niết bàn. Thành ra ta mới thấy là à, tức là mình sẽ có hai con đường để đạt đến an lạc. Một là con đường niết bàn, hai là con đường cực lạc. Con đường niết bàn đó là thuộc về tiểu thừa, con đường an lạc nó thuộc về đại thừa. Mình mới thấy rõ như vậy. Và mình muốn hiểu rõ hơn nữa, mình muốn để cho cái lòng tin mình vững chắc hơn nữa, lúc đó mình mới tìm hiểu là tại sao mà có cảnh giới như thế mà lại không thuộc về vô thường, lý do như thế nào. Lúc đó mình mới tìm mà ừ, cho nên trong khi mà gieo nhân mới phải học trí huệ, mới phải biết rõ về các pháp. Các pháp sắc, thanh, hương, vị, xúc, nó là thường hay nó vô thường, nó tác dụng nó ra làm sao. Mà hiểu rõ các pháp đó, biết rõ các pháp đó hoàn toàn, nó kêu là giác ngộ. Cho nên tại sao mình phải cầu giác ngộ là để mình thấy rõ các pháp đó. Mình không có ngoài các pháp đó, các pháp đó nếu nó là vô thường thì mình là vô thường. Nếu nó là thường thì mình là thường. Còn nếu mà nó không phải thường cũng phải vô thường thì mình cũng như vậy. Thành ra khi mình học hiểu mà giác ngộ các pháp là biết rồi, làm sao để mà mình tạo nên được một cái thế giới như vậy để ích lợi chúng sinh. Khi mà mình còn ở nhân á, mình còn gieo nhân á, mình phải phát cái tâm cứu độ chúng sinh. Trong suốt cái cuộc sống luân hồi của mình đó, mình phải hoạt động theo thiện, ích lợi cho tha nhân. Thì tất cả cái đó lúc giờ mình mới hiểu, cái hành động như vậy nó sẽ đưa lại, nó là nhân để nó đưa lại một cái kết quả như vậy. Lúc đó quý vị sẽ nhìn kỹ lại, mình mới thấy quả thực thành Phật nó như thế nào, thành A-la-hán nó như thế nào, A-la-hán khác với Phật ra làm sao. Và lúc đó mình mới thấy, mình mới biết là hiện giờ mình phát nguyện, mình có một cái nhân duyên hoặc mình có một cái tâm nguyện theo đạo Phật là để mình làm cái gì, để mình thành gì trong tương lai. Không phải là ba cõi này cũng phải nhập niết bàn, mà để thành Phật, thành lập tịnh độ. Lúc đó mình sẽ thấy rõ như vậy thì mình sẽ có một cái tín tâm vững chắc. Thì ở đây Ngài Vân Thê giải thích thêm về các cái chữ như tám khổ, mười khổ chẳng hạn. Thì tám khổ là gì? Thì nói ra bây giờ mình lấy ba cái nghĩa khổ ở trên nó là bao trùm hết rồi. Nhưng ở đây là giải thích thêm để cho mình biết cái chi tiết về cái sự khổ. Khi sinh thời ở trong thai của mẹ như cái ngục tù đó, cho nên kêu là ngục thai. Rất là khó chịu, rất là bức bách, ép bức mình. Khi già thì bị những cái điều lóng cóng, tức là thân nó không được hoạt động tự tại nữa, bị đủ thứ ép bức của thời tiết, của thân thể mình đủ thứ hết. Đó là sinh và già. Khi bệnh thì chịu đủ các sự đau đớn. Khi chết thì thảm buồn, phân tẻ. Lúc đó rất buồn, rầu và phân tẻ với người thân hết. Đó là bốn cái khổ sinh lão bệnh tử. Cộng thêm với bốn cái khổ nữa. Khi thương thì muốn hội hòa hợp với nhau, mà hoàn cảnh bắt phải chia lìa cho nên khổ. Đó là thương mà phải xa nhau. Khi oán ghét thì muốn lánh xa nhau, mà cứ bị hoàn cảnh bắt phải gặp gỡ ở chung chẳng hạn. Đó là cái khổ mà ghét mà phải ở chung. Khổ thứ hai. Khi cầu một vật gì ưa thích muốn cho được, mà rốt cuộc lại không được, thất bại. Cho nên cái khổ thứ ba, cầu không có được. Cái khổ thứ tư nữa là cho đến cái thân này cả ngũ ấm, nó lẫy lừng, nó hợp với bảy khổ ở trên thành ra tám khổ vậy. Thì cái khổ thứ tư của bốn cái khổ sau này là ngũ ấm xí thịnh. Bốn cái khổ này cộng với sinh lão bệnh tử khổ thành ra kêu là tám khổ. Tám khổ này nói cho chính bản thân mình, chính cái thân của mình đây này, thuộc về con người, thuộc về cõi dục. Mình phải chịu sinh, chịu già, chịu bệnh, chịu chết. Trong lúc sống mình hay bị những cái khổ thương mà xa lìa, ghét mà gặp gỡ, cầu không được. Và cuối cùng là cái thân này. Cái thân này của mình gồm có thân tâm là kêu là ngũ ấm, sắc thân cùng với lại thọ tưởng hành thức. Bốn cái tâm đó kêu là ngũ ấm, tức là nó che đậy. Nó che đậy đi mất cái trí huệ của mình, che đậy đi mất cái hiểu biết chân chính của mình. Cái thân nó luôn luôn nó hoạt động mạnh mẽ, nó luôn luôn nó làm chủ để nó chịu khổ thôi chứ chẳng phải để làm gì hết á. Cho nên có năm cái thân, năm cái thứ thân nó, năm cái thứ mà tạo thành thân đó chính là bị khổ, mà nó lại rất mạnh. Cho nên như vậy là tám cái khổ. Thì cực lạc đã không có ba cái khổ hành khổ, khổ khổ hoại khổ rồi, cực lạc cũng có tám cái khổ này nữa. Đó, chúng ta bây giờ muốn biết cái vui của cực lạc ấy, thì cứ lấy cái đoạn giải thích của Ngài Vân Thê này mày quán sát cho nó kỹ, để phát cái tâm mong cầu về cực lạc một cách mạnh mẽ đó. Cực lạc ấy, khi sinh ra không ở trong ngục thai mà bằng liên hoa, mà hóa sinh. Cho nên nó không chịu cái cảnh tối tăm mà ép bức. Không có cái khổ bằng thai sinh như cõi này. Khí hậu ở cực lạc không có mưa lạnh, không có nắng nóng nực, không có cái khổ của già nua lóng cóng, chịu tức là chịu khí hậu áp bức ấy. Tức là không có cái khổ của già, nhất là lại nói là vô lượng, sống thọ vô lượng. Thân là không phải cái thân bằng phân đoạn hay là phận đoạn sinh tử, thời không có cái khổ bệnh đau đớn. Khi mình sinh kia, mình sinh bằng hóa sinh. Thì ở mấy cõi trời của cõi dục thôi cũng đã sinh bằng hóa sinh rồi. Thành ra có thể nói là những người cõi trời nó không có tình cha mẹ. Không có tình cha mẹ. Tất cả người cõi trời người ta sống bằng rất là bình đẳng, tức là bằng công đức. Người nào công đức nhiều thì người đó được hưởng nhiều. Chứ nó không có cái chuyện mà cha mẹ anh em cái gì hết á. Cõi trời họ sinh, cái cá nhân của mình sinh, mình do cái phước đức của mình sinh cõi đó, hoàn toàn để mình hưởng lấy cái phước đức của mình đó, không có ai xen vào đó được hết á. Mà xung quanh mình cũng toàn là những cái người phước đức, những cái người thiện, những người không có người nào hại mình, không có người nào ép bức mình để giành giật gì của mình hết á. Người nào cũng có cái tâm thiện, người dưới mình ta chịu thua mình, người nào trên mình chịu thua người ta, không có ganh tị, không có đố kỵ nhau. Tại vì tâm của người cõi trời nó không có những cái đó, nó thiện. Nên người cõi trời cũng không có tình gia đình, không có mẫu tử, không có cái gì hết á. Thì ở đây mình sinh về cực lạc thế giới cũng vậy, mình sinh hóa sinh. hóa sinh bằng hoa sen rất thanh tịnh. Mà mình phải nhớ vấn đề nữa là cái không khí, cái bầu không khí nó cũng đủ tạo nên cho mình một cái điểm an lạc. Mình nhìn trời đất bao la đẹp đẽ này nọ, mình cũng có một cái cảm giác như thế nào. Mình từ một cái nước chiến tranh nghèo khổ mà mình được di sang một cái nước mà thanh bình lạc nghiệp này nọ, chỉ cái bầu không khí đó thôi á, mình cũng được an rồi. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cái bầu không khí đó nó từ công đức thiện của cái xứ đó mà nó đưa lại cho mình được cái niềm an lạc. Thì mình phải hiểu là cái công đức mà trí huệ với đại bi phước đức của chư Phật với cực lạc thế giới á, cái bầu không khí ở trên cực lạc đó, mình chỉ sinh vào cái đóa hoa sen nó thôi á, mình sẽ được cái niềm an lạc không thể có được của các cõi này, của ngay cả thiền định cũng có được nữa. Và đó cho nên ở đây nói không có diễn tả được hết, nhưng chúng ta phải suy xét mà hiểu. Thì như vậy á, là ở đây nói cái thân phân đoạn sinh tử, tức là cái thân này của mình, thân mình của mình nó gồm có phần, từng phần một, để cho nó tháo gỡ ra được. Nó từng đốt xương, đốt tay này nó đều tháo gỡ ra được hết á. Nó bằng gân với cốt này nó nối lại với nhau mà thôi. Phần đầu, phần thân, phần mình, phần cổ, phần gì nó chia làm phần như vậy, cho nên kêu là phần đoạn sinh tử. Mình bị cái sinh tử mà mang một cái thân để chịu cái sự sinh tử, cái thân đó nó gồm có từng phần từng đoạn như vậy, cho nên kêu là phần đoạn sinh tử. Mà do bởi vì nó gồm nhiều phần như vậy, cho nên trục trặc một chút nữa, nó đau, bệnh đó, nó đau. Nên chính như vậy cho nên cái khổ từ bệnh đó, nó là từ cái khổ đến cái thân phần đoạn này mà ra. Ở trên cõi đó cái thân mình đó, nó hóa sinh nó không có phải như vậy. Hóa sinh nó không phải là như thế, mà hoàn toàn cái cơ thể của mình ấy, tuy rằng nhìn hình tướng nó có đủ hết các phần, nhưng mà nó là hóa sinh. Nó không phải lấy phần vật chất của cha mẹ ấy, rồi nó cấu tạo nên bởi cái nghiệp của nó. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên cái nghiệp trên cõi trời, nó nghiệp trên cực lạc ấy, là cái nghiệp hết sức thanh tịnh. Nó không có bệnh, nó không có bệnh khổ. Mà thân ấy, chính cái bản thân mình ấy, là hóa sinh nữa, cho nên không có cái tính chất như phần đoạn sinh tử này. Mạng sống lâu bằng một số vô lượng, không có cái khổ về chết mất, không có sự khổ sự chết. Không cha mẹ vợ con thì không có cái khổ về tình thương yêu mà bị phân cách. Các người bậc thượng thiện đồng hội hợp đoàn kết một xứ, không có cái khổ là oán ghét mà gặp nhau. Mình lên đó toàn là các bậc đại Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Ngài Thế Chí. Không có cái chuyện là ghét qua mà phải gặp. Trái lại gặp vị Bồ Tát nào nó cũng đều là thương mến, đều là cảm thấy thân thiện. Nội cõi trời mà đã như vậy rồi huống gì là cực lạc thế giới. Cho nên không có cái khổ mà oán tắng hội, không có cái khổ mà ái biệt ly. Rồi lại ở cõi trời cũng thôi, mình muốn gì là mình đều có, theo tâm ý mình mà hiện ra, thành ra không có cái khổ là cầu bất đắc. Thì đây cũng như vậy, cõi cực lạc cũng vậy, tâm muốn vật chi vật ấy tùy tâm mà hiện đến, không có cái khổ cầu mãi mà không được như cõi này. Thân tứ đại vốn không vắng lặng, thời không có cái khổ thân ngũ ấm xí thịnh lẫy lừng. Thân vốn là thân hóa sinh, cho nên tuy có thân đó nhưng mà hầu như nó chỉ là sắc tướng. Mình chứng được tính không của cả thân và tâm rất là rõ ràng và rất là dễ dàng, cho nên nó không có cái khổ của ngũ ấm xí thịnh, tức là năm cái thứ che đậy nó làm cho cái tâm trí của mình không thấy rõ được cái sự thật. Đồng thời nó luôn luôn nó làm cho mình phải hoạt động một cách âu lo bất an. Mình đâu có thấy rõ rằng là mình an lạc khi mình có cái thân này, nó che giấu cái trí huệ đó của mình, nó che giấu cái sự thật của mình. Cái thân này nó luôn luôn nó nói với mình coi chừng nó mất, coi chừng nó đau, coi chừng nó bệnh. Cái thân này luôn luôn nó nặng nề, nó cứng chắc như vậy ấy, và nó đưa lại cho mình cái âu lo, làm cho tâm mình luôn luôn bất an. Và trong khi sự thật nó không phải như vậy, nhưng mà mình mang cái thân này rồi là nó che đậy mất cái sự thật đó đi. Nên chính vì vậy nên chúng ta chịu cái khổ đó mà cực lạc thế giới sẽ không có. Chúng ta phải xét kỹ, nhiều cõi trời còn không có, Nhưng cái không có của cõi trời, cõi trời không có những cái khổ này, nhưng cõi trời vẫn còn có cái hành khổ và hoại khổ. Nhớ một điều như vậy. Và nếu so cái an lạc á, an lạc nó được đưa lại bằng công đức. Cõi trời không thể có công đức bằng các Bồ Tát được. Cho nên cái an lạc cũng thể nào so sánh với cực lạc được. Rồi nói đến 10 khổ là gì? Trong Bồ Tát Kinh Tạng có nói, khi một, khi sinh khổ, khi già khổ, cho đến thứ 10 là cái khổ trôi lăn trong đường sinh tử. Thì ở đây là lấy trong kinh mà nói về 10 khổ. Thì ở đây Ngài không giải thích là 10 khổ là gì hết. Chỉ nói khi sinh khổ, khi già khổ. Cái 10 là cái khổ trôi lăn trong đường sinh tử. Còn 110 khổ là luận Du Già có nói, Ngài lấy ở trong luận Du Già ra, không có một là không có khổ bằng sai biệt đổi thay, hai là không có khổ về tham dục và si mê cho đến cái khổ thứ 55. Kể có 9 món khổ, ở trong 9 món ấy lại thứ lớp chập trùng chia ra thành 55 nữa, hiệp cộng lại là 110 cái khổ. Đây thì Ngài Vân Thê chỉ nói một cái tóm lược, bởi vì cái điểm chính là 3 khổ, 8 khổ. Còn đây là phân tích tỉ mỉ thêm nữa ở trong kinh luận. Chúng ta học về kinh luận thì bao giờ cũng đi sâu vào chi tiết, rất là chi tiết, nên đôi khi mình không cần thiết đến. Thì trừ khi nào mà mình muốn học về luận này nọ. Thì đây đại khái là kể ra có 55 cái khổ, rồi lại có món cái, có 9 cái khổ khác nữa, rồi 9 cái đó nó lại phân ra 55 khổ nữa, cộng lại là 110 khổ. Nước cực lạc kia đều không có một thứ khổ nào như thế hết, cho nên mới kêu là hoàn toàn vui. Bây giờ mới tóm lại, ước lực bà nói thì khổ nào đi nữa cũng ra ngoài 3 khổ với 8 khổ. 3 khổ 8 khổ này nó đã gồm, thâu gồm hết các món khổ rồi. Vậy thì hai cái sinh tử là vận đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử, biến dị sinh tử. Còn lại hai cái khổ này nữa. Phận đoạn là do 4 đại thành thân nên thân có ngăn chừng từng phần từng đoạn. Thì như trong bài văn 8 khổ trên đã có nói. Thì phận đoạn sinh tử này, sinh tử khổ mà thuộc về phận đoạn sinh tử, tức là mang cái thân có từng phần này thì chết đi á, thì sinh ra. Thì ở trên nó đã thuộc về 8 khổ rồi. Còn biến dị hay biến dịch sinh tử là gì? Đây nó lại thuộc về Phật Pháp nữa. Chúng ta có thể không nhớ các danh từ này, nhưng mà chúng ta nhớ cái nhìn ở trong Đại Thừa Phật Giáo. Chúng ta nói A-la-hán cũng nhập Niết Bàn, cũng chấm dứt khổ. Đại Thừa không nhìn như vậy. Đại Thừa nói là cái Niết Bàn đó chỉ là tạm thời mà nói là an lạc thôi. Tạm thời kêu là Niết Bàn thôi, chưa phải Niết Bàn thật. Thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta bảo vậy thì bây giờ các vị A-la-hán ở đâu? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, vậy thì cái Niết Bàn của A-la-hán nó kêu là gì? Đối với Đại Thừa thì Đại Thừa kêu là biến dịch sinh tử. Đó là cái Niết Bàn của Tiểu Thừa, của các vị A-la-hán. Nghĩa là các vị A-la-hán vẫn chưa thoát khỏi sinh tử. Nhưng mà cái sinh tử này nó rất vi tế, cái sinh tử này nó hết sức là thâm sâu lắm, không thể nào nhìn rõ được. Nhưng mà nó được dùng cái chữ gọi là biến dịch, biến là biến đổi, dịch là thay đổi, nó cũng có nghĩa như vậy. Đó là bậc Nhị Thừa Bồ Tát tuy đã lìa cái thân phần đoạn, nhưng mà chưa khỏi cái tướng sinh trụ dị diệt, đổi rời, nhân rời quả đổi, cũng kêu là khổ. Thành ra kết luận lại là dù các A-la-hán được đến cái chỗ không có thân nữa, nhưng mà các vị A-la-hán tưởng đâu là Niết Bàn rồi, nhưng mà Đại Thừa, theo trí huệ của Đại Thừa mà không phải như vậy. Các vị A-la-hán vẫn còn sự thay đổi, khó nói lắm, bởi vì các vị A-la-hán không có thân, không có tâm nữa. Thế thành ra lấy cái gì để nói? Nếu còn có tâm á, như là cõi cõi vô sắc á, thì mình bảo là vẫn còn hành khổ. Nhưng giờ các A-la-hán thực sự không có tâm nữa, không có thân nữa, mình biết lấy gì để diễn tả nữa. Thành ra lấy chính cái pháp, nó chưa phải là một cái pháp tịch diệt thực sự, cho nên nó còn biến đổi. Lấy cái pháp biến đổi đó kêu là sinh tử, chứ không phải là sinh. Sinh đây là có một cái thân ra đời, tử có nghĩa là một cái thân nó bị chết đi. Vì Bồ Tát không có thân tâm thân như vậy nữa, A-la-hán không có thân như vậy nữa. Và cũng không phải bảo là có một cái tâm nó sinh ra như cõi sắc, cõi vô sắc, rồi cái tâm nó chuyển biến đi, cho đến khi nó hết cái phước đức nó thì nó lại đọa lại, kêu là diệt. Không phải có một cái tâm như vậy, cũng phải có một cái thân như cõi dục này, không phải có một cái tâm như là cõi vô sắc, nhưng vẫn có sự thay đổi, chưa phải hoàn toàn. Thành ra chính vì vậy nên kêu là biến dị sinh tử. Thì các hàng nhị thừa, các bậc Bồ Tát mà nhị thừa đó cũng phải chịu cái biến dịch sinh tử đó. Còn cõi nước kia ở trong hoa sen hóa sinh ra một phen mà sinh về là không bao giờ còn biến dịch nữa, cho nên không có hai cái món khổ của cái phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. Thế là ở đây cho mình thấy cái nghĩa mà sinh về cõi đó á, thì nó thoát tất cả những cái khổ như thế nào. Cho nên chính vì vậy á, mà cái tâm của cái người mà theo tịnh độ như vậy, người đó dứt khoát và theo đại thừa. Đấy, mà mình thấy cái gì cũng vậy, bởi vì cái ý muốn của mình, cái mục tiêu, cái sự cần cầu của mình á, là thoát khổ. Khi mình thấy một vị A-la-hán, một vị mà tu bên tiểu thừa á, rất là thanh tịnh, rất là đạo đức, rất là đáng kính, đáng mến, thì mình chỉ kính mến thì cái đức hạnh nó thôi, cũng không cần phải đến A-la-hán. Một người trong cõi đời này á, người phàm phu á, mà có những cái tâm tốt, những cái điều tốt á, mình cũng coi trọng, chứ không nói đến A-la-hán. Thành ra không phải khi nói mình theo đại thừa á, tức là mình coi thường những người khác, mà cái tâm đại thừa phải làm tất cả mọi cái điều thiện, mà trong đó có cái điều thiện là mình phải biết kính trọng những người tốt nữa. Thành ra chắc chắn là mình có hành thôi, nhưng mà cái mục tiêu của mình nó làm cho mình không có bị lệch lạc đường, lệch lối. Nếu một người đáng kính đến mấy mà không đi đúng cái đường, không đi đúng cái mục tiêu của mình á, thì đến một cái ngã rẽ nào thì mình vẫn tiếp tục con đường mình thôi, chứ mình không có tình cảm mà vì mình kính người đó mình rẽ theo. Thành ra mình có gặp một vị mà A-la-hán có trong sạch có gì đi chăng nữa thì mình vẫn đảnh lễ như thường, nhưng mà mình bảo con theo ngài được, bởi vì mục tiêu của con đó là cực lạc thế giới, ngài chỉ nhập niết bàn thôi. Mà con biết rằng là cái niết bàn nó dù con không đạt được đi chăng nữa, nhưng con vẫn biết nó vẫn bị biến dịch sinh tử, đó là cái điều mình không theo. Thì phải hiểu như vậy. Dù bây giờ mình biết cái vị A La Hán đó là một vị đại Bồ Tát, là Quán Thế Âm hiện thân xuống làm A La Hán đó, để mà hướng dẫn những người khác tu theo cái pháp tiểu thừa, bởi vì căn cơ của họ hợp vậy. Thì mình cũng bảo là con biết ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mà đó ngài là thần tượng của con á, con theo ngài á. Nhưng mà vì hiện bây giờ ngài đang còn đóng vai trò của A La Hán đó, thì con đâu có theo. Con theo ngài là con theo cái hạnh Bồ Tát ngài á. Mình cũng phải như vậy. Cho nên ngài Mộ Liên mới nói là bây giờ mà chư tổ hay ngay chính Đức Phật hiện xuống và bảo là đừng có theo tịnh độ, cũng không nghe. Theo tịnh độ là theo tịnh độ. Cái người theo tịnh độ là cái tâm nó phải mạnh như vậy á. Mình tưởng đâu là trong thiền á, mấy vị thiền sư nói là phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ. Phùng là gặp, gặp Phật sát là giết, gặp Phật là giết Phật, gặp tổ là giết tổ. Các thiền sư nói như vậy. Nhưng mà mình phải biết cái người tu tịnh độ cũng y như thế. Tại vì sao mà chắc các tổ thiền nói rằng là gặp Phật là giết Phật, gặp tổ là giết tổ? Bởi vì mình gặp Phật đối với thiền á, bởi vì nếu mình gặp Phật á, mình có thể bị cái cảnh của Phật, tức là cái hình tướng của Phật, mỗi cái hình tướng bên ngoài nó là một cái cảnh. Cái cảnh của Phật nó làm cho mình quên đi mất sự giác ngộ của mình. Thành ra vì cái sự giác ngộ của mình ấy, cho nên phá luôn Phật, không có cho Phật xen vô cái đó. Thì ngược lại, tức là vì cái mục tiêu, vì cái lý tưởng của mình mà như vậy, thì ngược lại cái người tu tịnh độ cũng phải như thế. Vì cái mục tiêu, cái lý tưởng sinh cực lạc của mình, thì bất cứ một cái gì mà trên con đường đó mà không đúng đường đó đều không theo, đều không chấp nhận. Chặn con đường đó mình đều đi xuyên qua hết. Dù đó là Phật hiện ra đi nữa bảo không tu tịnh độ, mình cũng bảo con xin đảnh lễ Ngài, con vẫn tu tịnh độ, con phải sinh về cực lạc thế giới. Tâm nó phải dứt khoát như vậy. Thành ra có thể nói là trong tất cả tông phái mà hai cái tông phái mà thường thường hay nói hay nói là ngược nhau mà có sự đụng chạm nhau là thiền với tịnh ấy. Nhưng mà hai cái tông phái đó cái tâm tưởng mà quyết liệt đối với lại cái lý tưởng của mình nó đều ngang nhau hết. Nhưng mà đặc biệt là cái tâm mà dứt khoát của thì nó chỉ có ở nơi các vị thiền sư thôi. Mà nó mới đúng. Nếu mà mình chưa giác ngộ được, mình chưa đạt được đến cái cảnh giới của vị thiền sư á, mà mình cứ nói cái giọng phùng Phật sát Phật, phùng tổ sát tổ này nó tạo nghiệp. Rồi hết cái kiếp này mình không đạt được sự giác ngộ, nó nguy hiểm vô cùng. Nó đọa lạc. Thành ra cái thiền nó không có vững tí nào hết á. Nó nguy hiểm lắm. Trong khi cái tịnh độ á, cái tâm nó quyết liệt vô cùng mà không cần phải đến mức độ cao, không cần phải giác ngộ cao. Một con người rất tầm thường, một bà cụ già nhà quê, một chúng sinh bình thường thôi, mà đều có thể thâm nhập vào cái tâm đó được, mà không có bị cái nguy hiểm là phỉ báng, nhưng mà tâm vẫn mạnh như thường, mà vẫn kính trọng đầy đủ hết, không có bị cái nguy hiểm kia để bị đọa lạc. Mà lại một điều nữa là chắc chắn cuối đời của mình á, mình được vãng sinh. Khi không có bảo đảm tí nào hết là một suốt một cuộc đời tu thiền của một người mà có thể giác ngộ được. Của một ông thầy tu rất chăm chỉ. Chứ đừng nói là một cư sĩ. Thành ra cái thiền á, ngày nay nó không có được trình bày chính đáng. Nó không có được trình bày rõ ràng cặn kẽ để cho người ta hiểu thấu. Nó chỉ được nói cái hay, cái gì của nó được khơi lên cái hay đó để cho mọi người thích thú mà nghe theo. Nó cái đó nó nguy hiểm. Nguy hiểm thật sự đối với một con người trong sống trong luân hồi này. Thành ra chính vì vậy ấy, cho nên mình là người Phật tử thì cái căn bản ít nhiều mình phải tin luân hồi. Mình phải biết nghiệp quả, mình phải biết cái gì là cái đáng sợ. Chứ là Phật tử mà căn bản không biết mấy cái đó nữa thì nói chi nữa. Rồi cứ chỉ biết là thiền là hay mà theo không thôi, không có được. Mình phải biết rõ vấn đề, ý thức đó. Mà nếu không đi đúng con đường thiền thì mình đi chi? Mình không giác ngộ mình đi chi? Tại vì nếu không có giác ngộ không thành thiền. Đối với một thiền sư, nếu bây giờ tôi là đệ tử của một thiền sư mà tôi không giác ngộ gì hết thì coi như không à. Nó phải giác ngộ mới thành thiền được. Thành ra chính cái lý lẽ đó mà các vị thiền sư mới dứt khoát và mạnh mẽ như vậy. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta thấy cái tâm của người tu tịnh độ phải như thế. Cho nên tu tịnh độ tâm mạnh lắm. Mà ai cũng có thể tu được. Mình không đòi hỏi mình phải giác ngộ trí huệ đặc biệt siêu việt như một vị thiền sư. Mà mình chỉ cần bằng cái tâm bình thường, cái niềm tin của mình đó thôi á. Mình tin cho nó thật đúng là đi. Mà mình dứt khoát mình tin một cái mình sẽ thấy. Cái năng lực xuất hiện như thế nào. Thì kinh Đại Bổn có nói là nước kia không nghe đến cái tên của khổ, huống gì mà có khổ thiệt. Cho nên nói là không có các khổ. Bây giờ nhấn mạnh thêm nữa là cái chữ khổ cũng có nữa. Còn hai cái món thanh tịnh là trong luận nói, tức là hai được hai cái thanh tịnh ở cõi đó, là khí thế gian, tức là cõi vô tình, tức là cảnh vật thiên nhiên nó thanh tịnh. Chúng sinh thế gian cõi hữu tình thanh tịnh. Tức là người trên đó với lại thiên nhiên trên đó đều thanh tịnh hết. Tức y báo và chính báo, hai báo đều là công đức trang nghiêm. Như trong bài văn sau và kinh Đại Bổn cùng Quán Kinh, là ba kinh của tịnh độ đều nói rõ. Đây là đặt câu hỏi này. Kinh Tịnh Danh có nói tất cả chúng sinh tướng tịch diệt, không cần diệt được gì nữa. Tức tướng tịch diệt rồi, cho nên không cần diệt gì nữa. Thời tất cả cõi nước, tức là tướng cực lạc, lại nào còn có cực lạc gì nữa. Mà kinh này còn phân ra có khổ có vui, hình như là nó trái với lại kinh Tịnh Danh. Tịnh Danh tức là kinh Ngài Duy Ma Cật. Đây là một cái ở trong Phật Pháp, đại nhất là Đại Thừa thường hay nói, tất cả các Pháp vốn tịch diệt. Chúng sinh tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Thế gian luân hồi tức là Niết Bàn. Thì nếu theo cái lý đó thì cần gì phải nói vui nó khổ, cần gì phải cực lạc gì nữa. Chính luân hồi là Niết Bàn rồi, chính chúng sinh là Phật rồi, nói theo lối như vậy. Bây giờ mới trả lời. Này Hiền Thủ, đại sư giải thích kinh kia ý ngài nói. Này Vân Thê mới trích lời của ngài Hiền Thủ. Ngài Hiền Thủ đây tức là tổ thứ ba của Hoa Nghiêm Tông. Chỉ do vì chúng sinh mê lầm điên đảo, cho nên mới thấy lầm lộn là có sinh tử, mới gọi là ở bờ bên này, bờ bến này. Còn bậc đại giác tức là bậc đại thánh là Đức Thế Tôn đã ngộ sinh tử vốn không, bản lai nó viên tịch, tức gọi là đã qua đến bờ bên kia. Tức là chỉ lấy cái chỗ giác ngộ và mê để nói bờ bên này, bờ bên kia, chứ nó không có phải thực sự là bảo là mê, tức là mặt đất này với cái thân mình với lại cây cối với này là mê đâu, mà lấy cái chỗ tâm thôi, tâm mê với tâm ngộ đó là bờ bên này bờ bên kia. Nay kinh này cũng nói vì chúng sinh mê đảo vọng chấp cõi đời ngũ trược này cho là thật tế, tức là cho là thật sự ấy, gọi là ở nước Ta Bà. Bậc tỏ ngộ tức bậc giác ngộ rồi, cõi ngũ trược này vốn không, bản lai thanh tịnh, tức gọi là đã về nước Cực Lạc. Nói tóm lại, cõi nước thường tịch tại chúng sinh tự mê, mê nhiều ngộ ít, cho nên Đức Phật ngài mới chỉ cho cõi khổ và bảy cõi lạc, không nỡ sao được. Tức là Đức Phật này ấy, phải chỉ ra, nói trên lý ấy, thì tất cả nó bản lai nó tịch diệt, nhưng Đức Phật vì chúng sinh, chúng sinh không thấy rõ được, cho nên ngài phải chỉ ra như vậy, phải phân ra là khổ mới vui. Nhưng mà đây thì câu hỏi câu trả lời này nó chỉ thuộc về cái phương diện chính lý. Trên phương diện chính lý thì đâu có khổ vui gì nữa, mà sao Đức Phật lại nói khổ vui? Thì ở đây mới trả lời theo cái chính lý đó, cái lý chân chính nhất đấy, cái thật lý đó. Thì Đức Phật phải nói như vậy là vì chúng sinh, để cho chúng sinh khai mở, khai ngộ. Nhưng mà không nói nếu mà tiếp nữa. Thì chúng ta thường đã nghe rồi và hiểu rồi là lý phải có sự. Lý phải có sự là vậy. Thì lúc đó nếu mà theo sự thì dù là lý bản lai tất cả các pháp nó tịch diệt, nhưng mà các pháp nó vẫn không phải là mất, không có gì nữa, mà nó chỉ còn là một cái khoảng trống hư không thôi, không có gì nữa hết. Mà khi mà nó nói là bản lai, tức là chính các pháp nó tịch diệt, thì có nghĩa là sắc tức thì không, không tức thì sắc, tức là chính các pháp nó là tịch diệt, chứ không phải các pháp mất đi là tịch diệt, không có các pháp là tịch diệt, mà chính các pháp nó là tịch diệt. Thế cho nên các pháp vẫn có, thành ra con người vẫn có, loài vật vẫn có, tức là vẫn có cõi súc sinh, vẫn có cõi con người. Mà chính con vật đó nó tịch diệt, chính con người nó là tịch diệt. Đấy. Vẫn có cõi trời, chính cõi trời nó là tịch diệt. Đấy. Mà khi tất cả nó đều là một tướng tịch diệt với nhau hết rồi, nó bình đẳng với nhau ở trong cái tướng, cái tính tịch diệt đó, cái chân lý đó. Đấy. Trên cái mặt hiện tượng, trên cái mặt nhân quả, cái nào nó vẫn ra cái đó. Người vẫn là người, người vẫn chịu những cái khổ cõi người, người vẫn không được hưởng nhiều bằng cõi trời. Trời vẫn là cõi trời vẫn an lạc nhiều hơn, vẫn được hưởng nhiều cái sướng nhiều hơn. Thì đạo cũng như vậy, cực lạc vẫn là cực lạc vẫn là vô lượng, thọ vô lượng, vẫn vô lượng cái an lạc. Nó vẫn như vậy. Cực lạc cũng tịch diệt, cũng là tính không. Mà cõi người cũng như vậy, cõi địa ngục cũng như thế. Thì nó bình đẳng ở chỗ đó, ở chỗ thực tính đó. Rồi chúng ta từ đó chúng ta lại biết thêm một điều là cực lạc không có thuộc về giai cấp. Cõi cực lạc, cõi tịnh độ, cõi Phật không thuộc về giai cấp. Thế cho nên tại sao mà ở cõi Cực Lạc mình có thể thấy hết tam thiên đại thiên thế giới, vô lượng thế giới được? Bởi vì không thuộc về giai cấp. Nếu mà nói theo giai cấp thì không có cái nào bằng được Cực Lạc, nhưng mà Cực Lạc không thuộc về giai cấp, mà nó là một cái cõi viên dung bao trùm hết tất cả. Ví dụ mình bảo là nếu mà phân theo mà giai cấp mà từ khổ mà lên sướng thì địa ngục khổ nhất, rồi đến ngạ quỷ khổ thứ nhì, rồi đến súc sinh khổ thứ ba, nó chia cấp là như vậy. Đến con người, đến cõi trời, rồi cõi trời, rồi đến cõi thiền, rồi cõi định, nó chia là như thế. Cái đó nó thuộc về giai cấp, thuộc về cấp bậc. Cái cấp bậc đó là từ hành thiện, từ sáng suốt mà nó đi lên dần như vậy. Thì đến từ trí huệ cho đến công đức, nó theo cấp bậc mà nó đi lên như thế. Thì đến cõi Phật á, thì tuy rằng nếu mà phân theo cấp bậc, cõi Phật ở trên hết, nhưng mà cũng không thể phân được nữa, cũng thể nói theo cái giai cấp như vậy được nữa. Chúng ta lấy thí dụ như là như vậy, ví dụ làm quan chẳng hạn, như quan từ cầu phẩm mà lên đến nhất phẩm, lên cầu phẩm lên nhất phẩm thì đó, nó cứ theo cái giai cấp vậy mà nó tiến lên chẳng hạn như vậy. Nếu mà nói như thế thì hôm nay tôi làm quan 1, mai tôi có thể lên quan 2, mốt tôi có thể lên quan 3, cái điều đó được, đúng như vậy. Nhưng mà trong triều đình như thế, ai là người cao nhất? Ông vua.